tầm quan trọng của thiền jhana, ta có thể dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của tứ thiền trên đạo lộ giải thoát của đạo Phật qua việc nó được đề cập thường xuyên trong kinh điển. Tứ thiền xuất hiện một cách nổi bật vừa trong kinh nghiệm riêng của Đức Phật và vừa trong những lời khuyến giáo của Ngài đối với hàng đệ tử. Thời thơ ấu, trong lúc đang tham dự một buổi lễ hạ điền hàng năm theo tục lệ Ấn Độ, Ngài liền nhập vào sơ thiền. Nhiều năm sau đó, chính cái ký ức về sự kiện tuổi thơ này đã hé mở cho Ngài con đường đi đến giác ngộ trong suốt những giai đoạn chán nản nhất của Ngài, khi những nỗ lực theo đuổi khổ hạnh trở thành vô ích. Sau khi chọn một chỗ ngồi bên bờ sông Niranjara Ni Liên Thiền, Đức Phật liền nhập tứ thiền ngay trước khi hướng tâm đến tâm minh dẫn đến sự giác ngộ. Xuyên suốt sự nghiệp hoằng pháp tích cực của Ngài, bốn thiền luôn luôn là thiên trú Dipa Vihara được Ngài sử dụng để sống hiện tại lạc trú. Sự tuệ tri của Ngài về tính chất ô nhiễm, sự thanh tịnh và cách xuất ly khỏi tứ thiền và các thiền chứng khác là một trong mười Như Lai lực giúp Ngài vận chuyển bánh xe pháp vô song. Ngay trước lúc nhập diệt, Đức Phật cũng nhập bát định chứng theo chiều thuận và nghịch. Sự nhập diệt tự động diễn ra ở tứ thiền sát giới. Trong kinh điển, chúng ta luôn luôn thấy Đức Phật khích lệ hàng đệ tử của Ngài tu tập thiền định và tứ thiền hữu sắc chắc chắn đã được kể trong trình tự tu tập toàn diện mà Ngài đề ra cho hàng đệ tử này. Thiền định được đề cập trong trình tự tu tập như tăng thượng tâm học hay chánh định của Bát Thánh Đạo và định căn, định lực. Mặc dù trong kinh điển, chúng ta vẫn có thể gặp một đôi chỗ đề cập đến cổ xe càn tuệ. Ở V2 of Fried Insight, ngày nay thường được gọi là thiền minh sát, song những chỉ dấu cho thấy rằng con đường này không phải là con đường dễ dàng chút nào, do thiếu sự trợ giúp của năng lực tịnh trị mà một người hành thiền định vốn có. So ra, con đường của người đã đắc định dường như vẫn bằng phẳng và thú vị hơn. Hơn nữa, Đức Phật còn chỉ ra cho thấy lạc của các bậc thiền là sự thay thế của Ngài cho các loại dục lạc thế gian. Ngài nói, này Kunda, có bốn sự theo đuổi hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịnh diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Này Kunda, ở đây vị tỳ khưu ly dục, ly ác pháp, chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Các vị đệ tử Phật sống nhiệt tâm theo đuổi bốn loại hỷ lạc này, có thể mong đợi bốn kết quả, bốn sự lợi ích, đó là chứng bốn giải thoát, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán quả. Ví như sông Hằng thiên về hướng đông, xuôi về hướng đông, hướng về hướng đông, cũng vậy. Vị tỳ khưu tu tập tứ thiền làm cho sung mãn tứ thiền, thiên về niết bàn, xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn, như một phương tiện. Đức Phật thậm chí còn đề cập đến tứ thiền như một loại niết bàn. Ngài gọi các bậc thiền ấy là niết bàn tự mình thấy, niết bàn tối hậu, bỉ phần niết bàn và thiết thực hiện tại niết bàn. Chẳng hạn trong Tăng Chi Kinh, khi giải thích thiết thực hiện tại niết bàn, Ngài Ananda dẫn lời Đức Phật nói, ở đây này hiền giả, tỳ khưu ly dục, chứng đắc và an trú sơ thiền. Cho đến như vậy, này hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết Bàn, được Thế Tôn nói đến với Pháp Môn. Truy nguyên gốc từ Jhana. Padanta Kariya Puthagosa, luận sư Phật Âm, nhà chú giải vĩ đại của Phật giáo, đã truy nguyên từ Pali Jhana đến hai hình thức có gốc động từ. Một là động từ Jayati với nghĩa tư duy hay tịnh lự, có nguồn gốc chính xác theo từ nguyên. Luận sư giải thích, bằng phương tiện này, hành giả tư duy nên được gọi là Jhanata. Tư duy ở đây phải hiểu với nghĩa nhận thức một đối tượng nhất định. Ngoài ra, Ngài còn đưa thêm một từ phái sanh nữa là Jhana, dù hơi có vẻ khôi hài, song với ý định làm sáng tỏ nhiệm vụ của nó hơn là giới thiệu gốc động từ. Từ phái sinh này được theo dấu từ chữ Jhana đến động từ Japeti với nghĩa thiêu đốt. Lý do là vì nó thiêu đốt các pháp đối nghịch nên gọi là Jhana. Lời giải thích thứ hai này hàm ý rằng Jhana thiêu đốt hay thiêu hủy các phiền não, ngăn cản sự phát triển định và tuệ trong tâm. Luận sư Puthagosa nói rằng Jhana có đặc điểm của sự quán chiếu. Theo Ngài, quán chiếu có hai loại, quán đối tượng và quán tam tướng. Loại quán đầu được sử dụng trong tám định chứng cùng với các định cận hành của chúng. Bởi lẽ những pháp quán đối tượng này được dùng như căn bản cho việc phát triển định. Vì lý do đó mà các thiền chứng này, đặc biệt là tứ thiền sắc giới, được định danh là Jhana. Trong khuynh hướng giải thích thiền thuộc văn hệ Pali, tuy nhiên, luận sư cũng đồng ý rằng từ Jhana còn có thể mở rộng sang lãnh vực tuệ quán, Vipassana, đạo Magga và quả Phala, trên cơ sở chúng thực hiện công việc quán tam tướng dù có vẻ lỏng lẻo. Ở đây, tuệ quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, phần sự quán của tuệ được hoàn thiện nhờ đạo Magga. Do vậy, đạo được gọi là quán tam tướng, quả quán tướng, đặc tính, diệt thực thụ. Vì vậy, nó cũng được gọi là quán tam tướng. Tóm lại, hai ý nghĩa của Jhana là quán và thiêu đốt có thể được liên kết trong tiến trình thiền như sau. Nhờ gắn chặt tâm trên đối tượng, hành giả làm giảm và diệt các phẩm chất hạ liệt của tâm như năm triền cái, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của những phẩm chất cao thượng như các thiền chi. Rồi khi các thiền chi xuất hiện, sự gắn chặt tâm trên đối tượng với sức mạnh các càng lúc càng tăng, dẫn tâm đến sự an trú hoàn toàn trên đối tượng. Sau đó, nhờ quán các đặc tánh của hiện tượng bằng trí tuệ, hành giả cuối cùng đạt đến thiền Jhana siêu thế thuộc bốn đạo. Với thiền này, hành giả thiêu đốt các phiền não và đắc các quả giải thoát. Jhana và Samadhi. Trong từ vựng thiền Phật giáo, chữ Jhana được kết hợp chặt chẽ với một chữ khác, Samadhi, thường được dịch là định. Samadhi xuất phát từ căn có tiền tố động từ là Samadhi, với nghĩa gom lại hay hợp lại với nhau, như vậy gợi lên sự tập trung hay hợp nhất của chữ tâm. Chữ Samadhi hầu như được dùng lẫn lộn với chữ Samatha, tịnh trị, mặc dù Samatha bắt nguồn từ một căn khác là Sam, với nghĩa trở nên vắng lặng. trong kinh điển Samathi được định nghĩa là sự nhất tâm, Sitta Ekagata. Sự định nghĩa này hoàn toàn phù hợp với tính nghiêm ngặt của thuật ngữ tâm lý trong vi diệu pháp Abhidhamma. Vi diệu pháp xem nhất tâm như một tâm sở Cetasika riêng biệt có mặt trong mọi tâm. Nó là một biến hành tâm sở với nhiệm vụ hợp nhất tâm trên đối tượng của nó, bảo đảm rằng mỗi tâm chỉ bắt một đối tượng duy nhất mà thôi. Khi nhất tâm vượt qua sự ổn định căn bản của tâm trên một đối tượng để đem lại cho tâm một mức độ kiên cố và không tán loạn nào đó, thì được xếp dưới danh mục Samathi định. Có lẽ vì vậy mà bộ pháp tụ Dhamma Sanghani đồng hóa các loại nhất tâm này với một chuỗi các từ đồng nghĩa bao gồm tịnh trị, Samatha, định căn, Samathi, Thiriya, định lực Samathi, Pala. Từ quan niệm tâm lý nghiêm ngặt này, Samathi có thể hiện diện trong các tâm bất thiện cũng như thiện và vô ký. Trong hình thức bất thiện, nó được gọi là tà định, Mitcha Samathi. Trong hình thức thiện gọi là chánh định, Samma Samathi. Tuy nhiên, trong những phân tích về pháp hành thiền định, Samathi là một thuật ngữ được giới hạn trong phạm vi nhất tâm thuộc loại thiện. Luận sư Buddha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo định nghĩa Samathi là sự nhất tâm thuộc phần thiện, Kusalasitta Ekagata. Từ nội dung này, chúng ta có thể hiểu rằng chỉ có nhất tâm thiện dự phần vào sự chuyển hóa có chủ ý của tâm đến một mức độ an định cao hơn mới được nói đến bằng từ Samathi. Ngài Buddha Gosa còn giải thích Samathi theo từ nguyên là sự tập trung của tâm và các tâm sở trên một đối tượng duy nhất một cách đều đặn và chân chánh. Ngài gọi đó là trạng thái nhờ đó tâm và các tâm sở của nó duy trì một cách đều đặn và chân chánh trên một đối tượng duy nhất, không bị sao lãng và phân tán. Mặc dù tính chính xác của định nghĩa này là vậy, từ Samathi vẫn được dùng trong văn học thiền Pali với những mức độ khác nhau về đặc nghĩa. Trong nghĩa hẹp nhất, như luận sư Buddha Gosa đã xác định, nó biểu thị tâm sở đặc biệt trách nhiệm cho sự tập trung của tâm, tức nhất tâm tâm sở. Trong nghĩa rộng hơn, nó có thể biểu thị những trạng thái tâm hợp nhất do sự tăng cường định tạo ra, đó là những thiền chứng thuộc tịnh trị và các giai đoạn cận hành của chúng. Và trong một nghĩa rộng hơn nữa, từ Samathi có thể được dùng để gọi pháp môn tu tập nhằm tạo ra và làm cho sung mãn những trạng thái định đã được tinh lược ấy. Ở đây, nó tương đương với sự tu tập tịnh trị Sammatthapavana, The Development of Serenity. Như vậy, chính theo nghĩa thứ hai này mà Samathi và Jhana gần gũi nhau nhất về ý nghĩa, cũng như cùng chia sẻ một phạm vi và nguồn tham chiếu. Cũng có lúc Đức Phật đặt chánh định ngang hàng với tứ thiền, tức là Ngài cho định bao gồm các thiền chứng, biểu thị bằng các bậc thiền. Tuy nhiên, cho dù Jhana và Samathi khi dùng theo nghĩa rộng có phần chồng chéo lên nhau, song trong những nghĩa gợi ý và tùy theo ngữ cảnh của chúng vẫn có một vài dị biệt ngăn sự đồng hóa tuyệt đối của hai từ này. Trước hết, nằm sau cách dùng công thức thiền để giải thích chánh định của Đức Phật, cần có một sự hiểu biết sát nghĩa hơn về các thuật ngữ. Theo sự hiểu biết này, Samadhi có thể được thu hẹp lại trong một phạm vi nào đó nhằm biểu thị yếu tố duy nhất hay yếu tố nổi bật nhất trong bậc thiền, tức nhất tâm, trong khi Jhana tự thân nó phải được xem như chứa đựng trạng thái tâm trong tính toàn vẹn của nó, hoặc ít ra cũng toàn nhóm tâm sở chỉ rõ trạng thái thiền ấy là một bậc thiền. Thứ hai, khi Samadhi được xét đến theo nghĩa rộng hơn của nó, đòi hỏi phải có một phạm vi tham chiếu rộng hơn Jhana. Truyền thống chú giải Bali nhìn nhận ba mức độ định. Một là chuẩn bị định, Patikamma Samadhi, vốn được tạo ra như kết quả của những nỗ lực ban đầu của hành giả sơ cơ khi tập trung tâm ý vào đề mục thiền của mình. Hai là cận định, Upakara Samadhi, đánh dấu bằng sự diệt trừ hoàn toàn năm triền cái, sự xuất hiện của các thiền chi và sự sanh khởi của một bản sao chói sáng trong tâm của đề mục thiền gọi là tờ tướng, Patipaganimitta. Ba là an chỉ định, Appana Samadhi, sự an trú hoàn toàn của tâm trên đề mục của nó do sự sung mãn của các thiền chi đem lại. An chỉ định tương đương với bát định chứng, tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc. Chính ở mức độ này, Jhana và Samadhi trùng khớp nhau. Tuy nhiên, Samadhi vẫn có một phạm vi rộng hơn Jhana, bởi lẽ nó không chỉ bao gồm các bậc thiền mà còn gồm cả hai cấp độ định chuẩn bị, dẫn đến các bậc thiền ấy nữa. Hơn nữa, Samadhi cũng còn gồm luôn một loại định khác gọi là sát na định, Kanika Samadhi, sự ổn định của tâm linh động được tạo ra trong tiến trình tuệ quán trên sự trôi chảy liên tục của các hiện tượng thân tâm. Jhana và các thành phần của sự giác ngộ. Những nguyên tắc thiền tập được Đức Phật diễn dạy trong suốt sự nghiệp hoằng pháp của mình được chính Ngài hệ thống lại thành 7 phạm trù căn bản, bao gồm cả thầy 37 pháp trợ bồ đề hay 37 thành phần dẫn đến sự giác ngộ. 7 phạm trù trong đó, các pháp này được phân phối là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo. 4 thiền hoặc dự phần trực tiếp hoặc được ngầm chỉ trong những nguyên tắc tu tập này. Muốn hiểu được ý nghĩa của chúng trong pháp luật của Đạo Phật, có lẽ sẽ có giá trị hơn nếu thấy rõ vì sao chúng được sắp xếp như vậy. Trước tiên, chúng ta sẽ xét đến vị trí của thiền trong bát thánh đạo, phạm trù quan trọng nhất trong 7 phạm trù kể trên. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục lượt qua sự tương quan của chúng đối với các phạm trù còn lại. 8 chi phần của bát thánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 chi phần này thường được chia thành 3 phạm trù rộng hơn: giới uẩn, Silakkhantha, định uẩn, Samadhikkhantha và tuệ uẩn, Panyakkhantha. Giới uẩn bao gồm các chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định uẩn gồm các chi phần chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tuệ uẩn gồm các chi phần chánh kiến và chánh tư duy. Mặc dù chúng ta thấy tuệ xuất hiện viên mãn nhất chỉ sau khi định đã được thiết lập, song hai chi phần của tuệ vẫn được đặt ở khởi điểm của đạo lộ, vì lẽ muốn bắt tay vào việc thực hành tam học giới. định tuệ này, nhất thiết phải có phần nào chánh kiến và chánh tư duy. Trong ba chi phần của giới uẩn, chánh ngữ là tránh không nói dối, nói đâm thật, nói lời thô lỗ và nói chuyện phù phiếm. Chánh nghiệp là tránh sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chánh mạng là tránh những phương tiện sinh nhai bất chánh, mà chỉ làm những nghề chánh đáng. Như trước đã nói, Bát Thánh Đạo hoạt động ở hai cấp độ. Ở cấp độ hiệp thế, tức là đang trong những giai đoạn chuẩn bị của việc tu tập tự thân, và ở cấp độ siêu thế với sự chứng đắc bốn đạo siêu thế. Hai phương thức này áp dụng cho mọi trong tám chi phần của Bát Thánh Đạo, các chi của nhóm giới, được kể trong Vi Diệu Pháp như ba tiết chế tâm sở riêng biệt, khởi lên ở cấp độ hiệp thế. Bất cứ khi nào một người cố ý tránh hay tiết chế được trong những trường hợp sắp phạm giới nào đó, ở cấp độ siêu thế, ba chi này khởi lên đồng thời trong các tâm đạo siêu thế, thực hiện nhiệm vụ cắt đứt những khuynh hướng đối nghịch của chúng. Ba chi phần của định uẩn cũng được phân tích tỉ mỉ trong các kinh. Chánh tinh tấn được giải thích như tứ chánh cần, tinh tấn ngăn ngừa các ác pháp chưa sanh, tinh tấn diệt trừ các ác pháp đã sanh, tu tập các thiện pháp chưa sanh và làm tăng trưởng các thiện pháp đã sanh. Chánh niệm chú trọng đến sự quán niệm đối với bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Chánh định là sự hợp nhất của tâm để trở thành nhất tâm hay định, xuyên qua tứ thiền. Ở mức siêu thế, chánh tinh tấn trở thành yếu tố tinh tấn trong các đạo và quả. Chánh niệm trở thành yếu tố tác ý và chánh định trở thành yếu tố nhất tâm. Như chúng ta sẽ thấy theo các nhà chú giải thuộc truyền thống thượng tọa bộ Theravada, định trong các phần thực hành ở cấp độ hiệp thế không cần phải phát triển đến mức của bốn bậc thiền. Tuy nhiên, mức độ định càng mạnh thì căn bản cho tuệ càng vững vàng, nên các bậc thiền vẫn được đề cao là cơ sở xác tín nhất cho sự an tịnh tâm. Và khi chứng đắc các đạo quả siêu thế, tâm khởi lên với một sức tập trung toàn triệt tương đương với tứ thiền. Do đó, các bậc thiền được kể như những phần tử của Bát Thánh Đạo và nằm trong nhóm định. Định làm nhiệm vụ như một căn bản cho tuệ, như Đức Phật dạy: hãy tu tập định này các tỳ khưu, người có định sẽ tuệ tri các pháp đúng như chúng thực sự là. Tuệ uẩn hay nhóm tuệ bao gồm hai chi là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là một từ tương đương với trí tuệ tâm sở, chánh tư duy là pháp phụ trợ cho nó. Chánh kiến được giải thích là sự hiểu biết không lầm lạc những sự thực và quy luật căn bản cấu thành thực tại. Ở mức hiệp thế, chánh kiến bao gồm sự hiểu biết về nghiệp tham má và quả của nghiệp, sự hiểu biết về pháp tham má như tam tướng vô thường, khổ vô ngã, thập nhị nhân duyên, tứ thánh đế. Ở mức siêu thế, chánh kiến là trí tuệ thâm nhập trực tiếp tứ thánh đế bằng việc thấy niết bàn vô vi giới. Chánh tư duy đi kèm với chánh kiến trong nhóm này bao gồm những tư duy xuất ly, vô sân và vô hại. Ở mức siêu thế, chánh tư duy trở thành chức năng tịnh hóa tâm khỏi dục, tham, sân, hận, não hại và gắn chặt tâm vào niết bàn. Ba nhóm của tám chi đạo này liên kết với nhau như những giai đoạn tu tập hộ tương và vận hành hài hòa để hoàn tất mục tiêu giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ đau và hành giả ước nguyện. Từ góc độ này mà ba nhóm được mệnh danh là Tam học Tissot Sikha. Nhóm giới tạo thành tăng thường giới học Ati Sila Sikha. Nhóm định tạo thành tăng thường tâm học Ati Sita Sikha. và nhóm tuệ tạo thành tăng thượng tuệ học Atipanyasika. Mỗi phần trong tam học này phát triển tùy thuộc phần trước nó và hỗ trợ cho phần sau nó. Giới học cung cấp nền tảng cơ bản cho định, bởi vì sự ổn định tâm chỉ có thể được thiết lập khi những động lực thúc đẩy việc phạm giới được kiểm soát và chế ngự. Định cung cấp nền tảng cơ bản cho tuệ, vì sự nhận thức trong sáng về bản chất thực của mọi hiện tượng đòi hỏi phải có sự thanh tịnh và hợp nhất của tâm. Trí tuệ đạt đến tột đỉnh của nó trong bốn đạo và bốn quả. Chính tuệ này bứng gốc các lớp phiền não và đưa đến sự giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ ác. Từ sự phân tích tương đối rõ về Bát Thánh Đạo ở trên, bây giờ chúng ta sẽ lượt qua các nhóm khác để thấy thiền hợp với các giáp phần còn lại của chúng như thế nào. Tứ niệm xứ và tứ chánh cần đồng nhất với chánh niệm và chánh tinh tấn của Bát Thánh Đạo ở mức độ này. Chúng được gọi là tướng Nimitta, điều kiện cần thiết, Parikara của định, và định bao gồm bốn thiền. Như vậy, chúng ta thấy thiền sanh khởi từ việc tu tập ở hai nhóm tứ niệm xứ và tứ chánh cần này. Tứ như ý túc gồm dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Vì bốn giác phần này được coi là những hỗ trợ cho việc đắc định và hướng đến các năng lực thần thông cũng như các đạo quả siêu thế, nên sự liên quan của chúng với thiền là điều hiển nhiên. Ngũ căn và ngũ lực có cùng năm yếu tố như nhau: tính, tấn, niệm, định, tuệ, được gọi là căn hay quyền. Khi chúng sử dụng ưu thế trong lĩnh vực đặc biệt của nỗ lực tinh thần và lực pa lá, trong nghĩa chúng không thể bị dao động khi đương đầu với những đối nghịch của chúng. Định căn và định lực được xem là có mặt trong tứ thiền. Thất giác chi là niệm, trạch, pháp, tinh tấn, hỷ, tịnh, định và xả. Thiền rõ ràng được đặt vào nhóm này như là định giác chi. Nó cũng kết hợp mật thiết với các chi phần hỷ, tịnh và xả khi mỗi chi này nổi bật lên trong quá trình tu tập thiền.